Cuộc đấu trí giữa Bạch Sinh Đình và Sở Bắc Tiệp sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô Phương Bất Tử Thưởng, tác giả Phong Lộng. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 15. Trong thành Campo, vừa chợp mắt, Tác Đoạn đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ngoài cửa. Đêm hôm canh ba, chỉ có một người dám gọi vị thượng tướng quân này. Xét cả về công tư, Tác Đoạn đều không thể mạo muội thể hiện chút bất mãn với người ấy. Ta nghĩ ra rồi, không biết có phải vì hưng phấn quá hay không mà gò má nhợt nhạt của Sinh Đình bỗng chốc ửng hồng. Nàng cầm cuốn sách cũ bước vào phòng, điều chỉnh ngọn nến, rồi mang ra một góc bàn, trải sách trên mặt bàn, nói: "May mà sau khi xem xong các ghi chép của quan tiền nhiệm dưới thành, ta đã tìm trong những cuốn sách cổ khác, nếu không đến lúc quân ta thương vong vô số mà vẫn chẳng biết nguyên nhân do đâu. Thượng Đông Quân, hãy nhìn đây." Tắc Doãn cúi đầu nhìn theo vân tay thon nhỏ của nàng, hàng lông mày khẽ trao lại. Ông đọc: "Theo ghi chép, loài ong này chỉ xuất hiện ở dãy núi lân cận Kham Bố. Hang ổ của chúng chắc phải ở tận nơi đường rậm tươi tốt. Ông đọc có độc tính rất cao, chỉ cần bị chúng xích nhẹ một cái, trâu bò cũng phải ngã lăn ra đất." Sĩnh Đình vốn rất say mê thuật trùng dược thảo, nên đã từng được nghe về loại ong độc này. Hôm nay mày có Thượng Tương Quân nhắc nhở, cộng thêm việc trong lòng cảm thấy không thỏa, nên đã tra cứu thư tịch suốt đêm, cuối cùng cũng tìm ra. Sinh Đình nhìn thần sắc khó tin không thể che giấu trên khuôn mặt Tác Đoạn thì hỏi thẳng: "Thượng Tương Quân cảm thấy chỗ nào không thỏa?"
"Tiểu thư đoán Sở Bắc Tiệp định dùng ông độc để tấn công quân ta."
Tác Đoạn nói tiếp:
"Việc này nói thì dễ, nhưng thực hiện được lại vô cùng khó khăn. Mạc tướng cũng biết về loại ông độc này, đã từng có mấy binh sĩ đồng lâm bị chung đốt mà mất mạng. Ông độc tuy rất lợi hại, nhưng muốn dùng nó để tấn công tuyến phòng bị của cả một thành trì thì không hề đơn giản. Sở Bắc Tiệp có thể kiếm đâu ra nhiều ông độc như thế?"
Cũng đã từng tính toán đến vấn đề này, nên Sinh Đình kiên nhẫn giải thích: "Đây chính là nguyên nhân Sở Bắc Tiệp cử người vào rừng rậm Bách Lý. Nơi đó là hang ổ của bọn ông, chỉ ở đó mới có thể thu thập được đủ số ông độc."
"Sở Bắc Tiệp tuy lợi hại nhưng cũng không phải người vạn năng, hắn đâu phải người Bắc mà, sao lại biết về sự tồn tại và có thể sử dụng được ông độc?"
Sinh Đình thở dài: "Đến lúc này rồi, Thượng Tướng Quân vẫn đánh giá thấp năng lực của Sở Bắc Tiệp sao? Hàng vạn binh mã của hắn đang trú ở gần đây, lại từng có binh sĩ bị bọn ông này lấy mạng. Với khả năng của Sở Bắc Tiệp, một khi biết được vùng lân cận có loại vũ khí tự nhiên ấy, hắn sẽ lập tức sai người tra tìm tập tính của ông độc để sử dụng vào mục đích của mình. Ta nghĩ đây cũng chính là lý do vì sao gần đây quân Đông Lâm tạm dừng công thành." Tác Đoạn vẫn lắc đầu không nói. Sinh Đình kiên quyết: "Trên thư tịch chép rất rõ, ông độc cực kỳ nhạy cảm với mùi nhựa cây bó diệp. Nhựa cây bó diệp có thể kích thích ông độc, khiến chúng điên cuồng hơn. Hai bên sườn đông tây ngoài thành Kham Bố có rất nhiều loại cây này. Giả như Sở Bắc Tiệp muốn dùng ông độc tấn công quân ta, chắc chắn hắn sẽ sai người âm thầm chặt cây. Chỉ cần bắn vào thành Kham Bố những mũi tên có tẩm nhựa cây bó diệp, rồi thả vào một số lượng lớn ông độc, chắc chắn quân Bắc Mạc sẽ tử thương quá bán. Sau khi ông độc bay đi, quân Đông Lâm công thành, như vậy có thể dễ dàng đột phá được vòng tuyến cuối cùng của Bắc Mạc." Chú thích: bó diệp là một loại cây cọ, thực vật miền nhiệt đới, sinh trưởng chủ yếu ở phía Nam, mọc nhiều tại các khu vực hướng Tây Nam Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện và Trung Quốc, lá dày mà dài, có thể dùng để ghi chép kinh văn. Hết chú thích. Nghe Sinh Đình nói vậy, Tác Đoạn cũng bán tính bán nghi.
Mạc tướng sẽ lập tức sai người đi xem rừng cây bó diệp hai bên sườn đông tây ngoại thành có bị người ta chặt đi không.
Dứt lời, Tác Đoạn lập tức cho gọi cận vệ tùy tùng đến dặn dò. Đoạn quay lại nói:
"Nếu đúng như vậy thì Sở Bắc Tiệp dùng kế quả thực kỳ dị bạo gan, thật ngoài sức tưởng tượng."
Ngừng một lát, Tác Đoạn tiếp:
"Có điều Tác Đoạn vẫn còn một điểm chưa tường tận. Thử lỗi vì Tác Đoạn nói thẳng, kế này thực siêu việt khác thường, tiểu thư có được mấy phần chắc chắn.
Mấy phần chắc chắn? Thần sắc Sính Đình đã hoàn toàn thay đổi, không còn có hứng thú khi phá được diệu kế của quân địch nữa. Nàng cũng sờ hồi lâu, rồi cố nở nụ cười thê thảm.
Với những quái kế thần diệu như vậy, nếu nói ta có 10 phần chắc chắn, thượng tướng quân nhất định sẽ chê cười. Nhưng không biết tại sao, khi nghĩ đến cái ông độc, ta đã chắc chắn đây là việc Sở Bách Tiệp sẽ làm.
Nàng nhìn Tắc Doãn, cố nở nụ cười, rồi tự dỗ mình.
Nếu không đoán được tâm tư của Sở Bách Tiệp, thì bà Sính Đình ta còn có ích gì cho Bắc Mạc.
Trong phòng, ánh nến chập chờn, bên ngoài đom đóm lập lè, trăng sáng vằn vặt, cả trong và ngoài thành đều có những tướng sĩ đang mơ nổi nhớ nhà. Họ sống hay chết, hoàn toàn phụ thuộc vào một ý nghĩ của bậc cầm quân.
Đoán chúng hay không, chỉ khiến người ta phát hiện ra đây là một trận chiến vô cùng tàn nhẫn. Đối thủ lại chính là Trang. Sinh Đình khẽ vuốt đuôi tóc, dịu dàng đến mấy cũng không thể bằng ngón tay Trang khi nhẹ vuốt lên mái tóc mượt như tơ của nàng. Nửa đêm bật ra tiếng cười thoải mái, nói một tiếng: nàng là của ta. Ai ngờ đến lúc tim vỡ tan tành cũng chẳng thấy người sót.
Thượng tướng quân có biết bây giờ ta muốn làm gì nhất không?
Tạc Doãn thực sự không đoán được tâm tư của tiểu thư.
Sính Đình mím môi cười nhẹ: cũng giống như thượng tướng quân, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật say.
Khẽ dây dây đầu lông mày đang nhíu chặt, Sính Đình nói ảm đạm:
gặp phải Sở Bách Tiệp, ai có thể yên tâm ngủ say một giấc.
Không nén nổi tiếng thở dài, Sính Đình khẽ lắc đầu: chủ soái không nên thở dài, nàng thật không phải một chủ soái tốt.
Bóng người dưới trăng lặng lẽ ôm sâu, thầm hối hận vì đã lỡ lời khiến Sính Đình sầu thảm. Tắc Doãn khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề:
còn có một điểm chúng ta phải làm cho rõ, liệu có loại thuốc nào trị được khi bị ông đốt không?
Sính Đình ủ dột đáp: đây cũng là một nguyên nhân khác khiến ta khẳng định Sở Bách Tiệp sẽ sử dụng ông độc. Một khi nọc ông thấm vào máu, nó sẽ đẩy con người ta vào chỗ chết. Nhưng nếu uống loại thảo dược có chứa nhựa cây bói diệp trước khi bị ông đốt, thì có thể chặn được nọc độc của ông. Trên thư tịch đã ghi rất rõ, trước đây những người muốn vào rừng rậm Bách Lý đều phải sắc loại thảo dược này uống trước để đề phòng ông độc tấn công. Nếu tướng sĩ Đông Lâm uống trước loại thảo dược này, họ sẽ không còn lo bị ông độc tấn công nữa.
Lại có chuyện này sao?
Hai hàng lông mày như cuộn lại, Tắc Doãn vuốt râu nói:
vì công thành, nếu quân Đông Lâm thả ông độc, binh sĩ ta trốn thì không thể giữ thành, không trốn thì sẽ bị ông độc đốt chết.
Đang lúc thấp thỏm không yên, các binh sĩ được cử đi xem xét tình hình đã trở về, vừa vào cửa đã vội quỳ rạp xuống, bẩm báo:
thượng tướng quân, đúng là rừng cây bối diệp hai bên sườn đông tây ngoài thành đã bị chặt hết rồi.
Tắc Doãn quay phát lại nghiêm giọng quát:
sao lại để người ta chặt rừng mà không biết?
Binh sĩ không biết điều bí mật ẩn giấu bên trong, nhưng cũng nhận thấy có điều không ổn, vội thưa:
hai sườn đông tây cách tường thành rất xa, từ lúc thượng tướng quân hạ lệnh tập trung binh lực canh giữ tường thành, quân ta đã rút đội ngàn người trấn giữ bên đó về. Chắc chắn quân Đồng Lâm đã huy động rất nhiều người lặng lẽ chặt cây rồi nhanh chóng rời đi, nên quân trong thành của ta không phát hiện ra điều gì bất thường.
Sính Đình hỏi thêm một câu: đã xem xét kỹ những cây bối diệp bị chặt chưa? Có thể xác định họ chặt lúc nào không?
Trên thân cây bị chặt nhựa đã hết keo, nên muộn nhất là họ đã chặt từ hôm kia.
Tắc Doãn nhìn Sính Đình với ánh mắt quả nhiên là thế, cắn răng nói:
truyền lệnh, lập tức chuẩn bị nồi lớn để sắc thuốc. Người dẫn theo 1000 tinh binh đi chặt cây bối diệp, chặt toàn bộ những cây còn lại về đây cho ta.
Khoan đã, Sính Đình xua tay ngăn lại, từ tốn bảo: chưa nói đến việc Sở Bách Tiệp sẽ đặt sẵn một đội quân mai phục chờ chúng ta tự chui đầu vào đó, mà cho dù chúng ta có thu thập đủ nhựa cây bối diệp cũng không đủ thời gian để sắc thuốc. Thượng tướng quân, trời sắp sáng rồi. Nói xong, nàng chỉ tay ra ngoài, chân trời đã hừng sáng.
Sở Bách Tiệp chắc không ngờ tới việc chúng ta đã đoán được cái ông độc, cũng có thể còn chưa thu thập đủ số ông độc cần dùng.
Tắc Doãn nhìn trời, hạ giọng:
Chỉ cần hôm nay hắn không công thành, chúng ta sẽ nhân lúc chúng không phòng bị, đánh một trận toàn thắng.
Sinh Đình thở dài. Sở Bắc Tiệp xưa nay làm việc kín kẽ, không bao giờ cho đối thủ cơ hội. Cây bối diệp chặt xuống một ngày rưỡi là có thể sắc thuốc cho binh sĩ uống rồi. Số nhựa cây còn lại dùng để dẫn ông độc. Cây bối diệp chặt từ hôm kia, đến nay hắn đã chuẩn bị xong mọi việc. Bác Đoạn giật mình, hai mắt trợn ngược, hồi lâu mới rít từng tiếng qua kẽ răng. Vậy chúng ta phải làm thế nào?
Sinh Đình vẫn im lặng, bước đến bên cửa sổ, giơ tay mở toang cánh cửa, rồi nhắm mắt, hít thở không khí thanh tân của buổi sớm mai. Để luồng không khí tươi mát ấy tràn đầy lồng ngực đang bức bối của nàng, sau đó từ từ mở mắt, nói giọng lẫm liệt.
Thượng tướng quân không cần lo lắng, trước khi xuất phát từ Bách Nha Lý, Sính Đình đã biết sẽ có ngày hôm nay. Những người trước đây có đối đầu với Sở Bắc Tiệp trên sa trường, chưa ai có được kết cục tốt, trừ khi hắn cố tỏ ra yếu thế. Trận chiến biên giới Quy Lạc năm đó như đang tái hiện trước mắt nàng. Sính Đình dựa đầu vào cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, rồi từ từ quay lại, khoan thai đáp. Không biết có thể tìm được ở Cam Bố một cây đàn đủ dây để gãy được không? Sinh Đình bỗng nhiên có hứng chơi đàn.
Đánh đàn
mà phải đánh trên thành lầu, chỗ Sở Bắc Tiệp có thể nghe thấy.
Bắc Doãn kinh ngạc đến cùng cực, lắc đầu. Tuy rằng giao tình giữa Tiểu Thư và Sở Bắc Tiệp không bình thường, nhưng này hai quân đối đầu tuyệt đối không phải chuyện chơi. Tiểu Thư xuất hiện trên thành lầu, nơi quân địch có thể nhìn thấy rõ ràng, đừng nói là ông độc, mà e chỉ cần một mũi tên của Sở Bắc Tiệp cũng có thể dễ dàng lấy mạng Tiểu Thư. Cây cường cung với sức mạnh 300 thạch của hắn không phải là chuyện đùa đâu.
Chú thích, độ mạnh của cung được tính bằng thạch. Một thạch tương đương với lực bắn của một người có trọng lượng 30 kg. Hết chú thích.
Ta là chủ soái, thượng tướng quân không theo, Sinh Đình phải lấy hổ phù rồi.
Sinh Đình định ra vẻ chủ soái, bỗng cười khúc khích. Nhưng thấy Tắc Doãn vẫn hoàn toàn nghiêm túc thì cảm thấy trong lòng không yên, dịu dàng bảo. Chắc chắn Dương Phượng đã dặn dò Thượng Tướng Quân phải chăm sóc cho Sính Đình, hà tất phải như thế. Nếu Sở Bắc Tiệp chịu thưởng Sính Đình một mũi tên xuyên ngực, cũng có thể đó sẽ là cách giải thoát cho Sính Đình. Nói xong, nàng yêu kiều bước đi. Trong quân danh Đông Lâm, tướng sĩ đã dậy từ lâu. Lúc này họ lần lượt đến trước cái nồi to múc một thìa thảo dược, mùi vị cũng không quá khó chịu. Ngửa cổ uống ưng ực, sau đó nhanh chóng tập hợp dàn trận. Đào kiếm sẵn sàng. Mấy chục cận vệ của Sở Bắc Tiệp, mỗi người cẩn trọng bê một túi da trâu tròn trên tay, tiếng vo vo ù cả tai. Một đội người ngựa khác lại che chắn kín mít, đang đặt những bó tên được tẩm nhựa cây bối diệp lên trên yên ngựa. Họ sẽ bắn những mũi tên ấy, kích thích cuồng tính của bầy ong độc vào trong thành. Khi chấp hành nhiệm vụ này, bản thân họ cũng sẽ ít nhiều bị ngấm mùi vị chọc giận bọn ong. Nên tuy đã uống sẵn thảo dược, họ vẫn phải che chắn kín mít. Cả tay chân, mặt cổ đều được che kín bằng những tấm sắt, bởi bị ong đốt chẳng dễ chịu gì. Sở Bắc Tiệp dẫn theo Mạc Nhiên và các tướng lĩnh đi xung quanh một vòng. Sau khi tra hỏi tất cả các khâu, xác nhận không còn bất cứ sai sót nào, họ mới quay về trướng soái.
Khi quân ta hãm thành, nàng sẽ ở đâu?
Bước vào trướng soái, Sở Bắc Tiệp chau mày hỏi. Quân tướng chỉ có Mạc Nhiên hiểu rõ tâm tư Sở Bắc Tiệp. Có điều, Mạc Nhiên cũng biết Sở Bắc Tiệp chỉ mượn câu hỏi cho vơi bớt nỗi phiền muộn trong lòng mà thôi. Việc có liên quan đến chuyện nhi nữ tình trường của chủ soái, cách thông minh nhất đương nhiên là giả vờ ngơ ngác như những người khác. Thế nên Mạc Nhiên cũng im lặng đứng bên cạnh chờ lệnh. Lúc lâu sau, chẳng thấy Sở Bắc Tiệp phát lệnh, quần tướng nhìn nhau, không ai dám phá vỡ sự trầm tư của chủ soái. Thế là mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mạc Nhiên.
Được.
Thoát khỏi sự im lặng, Sở Bắc Tiệp nhìn một vòng các đại tướng tâm phúc, ung dung cười đáp.
Đã lâu lắm rồi, bản vương không có cảm giác hưng phấn chờ đợi như hôm nay. Khi đại quân Đông Lâm chúng ta hãm thành, trận chiến công thành Cam Bố này có thể sẽ trở thành một trận chiến vô cùng thú vị. Nó có thể là sự kết thúc, cũng có thể chỉ là một sự mở đầu.
Tất cả còn phải chờ xem vị chủ soái Bắc Mạc trong thành Khâm Bố có thật sự đáng để ban vương dốc hết toàn lực, phòng tiết tất thảy để đạt được ý nguyện hay không. Ánh mắt sáng ngời hưng phấn, sợ Bắc Tiệp hô lớn: "Xuất phát!" Quân tướng đồng thanh hô vang, lệnh soái lần lượt truyền đi đến tận tay từng binh sĩ Đông Lâm. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, đoàn quân Đông Lâm khí thế hừng hực tiến theo uy danh hiển hách của Trấn Bắc Vương, chính thức vây hãm thành Khâm Bố. Tiếng trống rền vang, Đông Lâm dàn binh dưới thành Khâm Bố, đội ngũ chỉnh tề, đao kiếm sáng lóa, sát khí đằng đằng, chỉ chờ một hiệu lệnh của chủ soái. Cờ soái bay phần phật, kèn lệnh hú một hồi dài, chính giữa đoàn quân đang cuồn cuộn tiến tới bỗng tách ra thành một lối đi. Chủ soái Đông Lâm xuất hiện giữa ba quân. Đôi mắt Chính Đình bỗng nhiên nheo lại. Chủ soái Đông Lâm đã đến, sợ Bắc Tiệp cưỡi trên lưng tuấn mã, ai nghiêm hùng dũng, ánh mắt sáng ngời, lưng rắc bảo kiếm. Chỉ ba chiêu đã lấy đầu tướng địch, yên ngựa treo cây cường cung với sức mạnh 300 thạch. Cách nhau một bãi đất trống hoang vu trước cổng thành, một người nhìn xuống, một người ngước lên. Ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung như té lửa. Nỗi xúc động khó nói thành lời, truyền từ gan bàn chân lên tận yết hầu. Chàng uy phong lẫm liệt trước thiên quân vạn mã, nàng trên tường thành cao vời vợi, tay áo như muốn bay lên cùng gió. Khoảnh khắc họ nhìn nhau té lửa, Sinh Đình như bị rút cạn máu trong người. Trước mắt nàng bỗng trở nên mờ nhạt, tay chân mềm nhũn, cả người run rẩy như sắp khuỵu xuống. May mà kịp viện vào cột đá, nàng mới có thể đứng vững. Cúi đầu không còn thấy quân địch đang vây hãm thành, giờ đây trong mắt nàng chỉ tồn tại đôi mắt ấy. Thâm trầm như hút lấy nàng, nóng bỏng như thiêu đốt nàng. Đôi môi nhợt nhạt cố nở nụ cười khổ sở. Hà tất phải cần đến thiên binh vạn mã, chỉ riêng một ánh mắt, sợ Bắc Tiệp đã khiến nàng hồn siêu phách lạc. Nàng chỉ mong có thể nhìn rõ từng sợi tóc của chàng, nên không ngăn nổi mình tiến lên hai bước.
Tiểu thư cẩn thận!
Hàn Nhược ở lại hộ vệ gọi nàng từ phía sau. Nàng bỗng sực tỉnh, bước chân kịp thời dừng lại bên tường thành cao vài trượng, không chút che chắn.
Tiểu thư!
Sinh Đình ngẩn ngơ quay lại. Đúng rồi, nàng là chủ soái. Tương lai của Khâm Bố, tương lai của Bắc Mạc và cả tương lai của Dương Phượng cùng hài tử trong bụng đều phụ thuộc vào một ý nghĩ lúc này của nàng. Đôi mắt u ám dần bình tĩnh lại, gót sen rời về thành lầu. Sinh Đình ngồi xuống trước cây đàn cổ đã được chuẩn bị sẵn, rửa tay dâng hương, từng bước kỹ càng cẩn thận. Sinh Đình thản nhiên dặn dò: "Truyền lệnh theo kế hoạch hành sự."
Rõ.
Dưới thành, Sở Bắc Tiệp không rời mắt khỏi bóng dáng mảnh mai trên lầu. Nàng không sợ gì hết, đúng như chàng đã dự liệu. Vẫn vẻ thản nhiên vô lo ấy, nhất cử nhất động của nàng đều kiên cường quyết đoán, ẩn sau hình hài nhỏ bé yếu mềm. Mạc nhiên khẽ động dây cương, lại gần Sở Bắc Tiệp, nhỏ giọng nói:
"Truyền ra, quả nhiên là nàng ấy."
Ngẩng lên, Sở Bắc Tiệp nhìn bóng dáng dịu dàng mềm yếu trên tường thành cao vời vợi.
"Nàng đoán được rồi."
Sở Bắc Tiệp hạ giọng:
"Có thả ông đọc đó không?"
Sở Bắc Tiệp đang định trả lời, hai hàng lông mày bỗng cau lại.
"Tăng."
Tiếng đàn lơ lửng trên thành lầu, ngắn ngủn một tiếng, cấp bách mà sắc bén, bi thảm đau thương động lòng người, tự hồ như mũi kim nhọn đâm nhập vào tim. Đôi mắt hổ khiến người ta kinh hãi run rẩy của Sở Bắc Tiệp đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng mảnh mai trên thành lầu bỗng nheo lại, thoảng một tiếng.
Đứt dây rồi.
Tăng, lại một tiếng nữa, thê lương, thảm thiết hơn trước.
Sợi thứ hai.
Tăng.
Sợi thứ ba, đây chính là kế lưu địch của nàng sao, Sinh Đình của ta.
Sở Bắc Tiệp nhìn chằm chằm lên thành lầu, nụ cười ngầm hiểu thoáng qua trên khuôn mặt tuấn tú. Chàng giơ tay lên ra hiệu, quát:
"Truyền lệnh, lùi quân 20 dặm."
"Lùi binh?" Mạc nhiên kinh ngạc.
quần tướng nhìn nhau rồi nhìn chủ soái.
Lùi binh!
Rít hai tiếng qua cả răng, Sở Bắc Tiệp nhìn thêm một lần nữa nữ nhân thuộc về chàng, rồi kéo ngựa quay đầu.
Vương gia có lệnh, lùi binh!
Truyền lệnh, lùi binh! Lùi, lùi! Tiếng chân ngựa, chân người rầm rập, quân Đồng Lâm rút đi nhanh như nước thủy triều. Sở Bắc Tiệp cưỡi ngựa đi đầu tiên, sắc mặt không có gì khác thường. Mặc nhiên là lắng thả ngựa theo sau, cũng chẳng dám mạo muội lên tiếng. Sở Bắc Tiệp thúc ngựa được một đoạn thì Ghiềm Cương chậm lại, giờ Mặc Nhiên cùng đi song song.
Nếu công thành, Sinh Đình nguyện sẽ chết cung thành. Thả ông đọc ra, nàng không thể may mắt thoát chết.
Đây chính là cái sách ngăn địch của nàng ấy sao?
Mặc Nhiên suy tính cẩn trọng rồi nói.
Như vậy là nếu vườn ra muốn Sinh Đình cô nương yên ổn khỏe mạnh thì sẽ không thể sử dụng cái ông đọc này.
Sinh Đình cô nương cũng thật to gan, dám mạo hiểm thân mình như vậy. Nếu vườn già không lẽ tình cũ, chẳng phải Sinh Đình cô nương đã mất mạng oan rồi sao?
Chỉ riêng câu này thôi đã biết người không hiểu ta bằng Sinh Đình.
Sở Bắc Tiệp cười đáp,
ta tuyệt đối không hạ lệnh công thành. Giờ nàng là thống soái cao nhất của quân Bắc Mạc, đại diện cho uy danh của vua Bắc Mạc trong quân. Nàng mạo hiểm thân mình chính là để tạo lập hình ảnh thản nhiên, bình tĩnh trước kẻ thù, dù lớn mạnh đến đâu. Nếu ta dùng thủ đoạn hại chết Sinh Đình trước bao con mắt đang nhìn vào, như vậy sẽ kích động chút nhiệt huyết cuối cùng của quân Bắc Mạc. Cho dù quân ta chiếm được Ham Bố, thì tấm gương hy sinh oanh liệt của Sinh Đình cũng sẽ kích động con dân Bắc Mạc nối tiếp nhau đứng lên, tấn công đoàn quân mệt mỏi đang tiến về Bắc Mạc của chúng ta, khiến quân ta thương vong vô số. Khi dân chúng đang đầy nhiệt huyết thì càng không thể dùng cường binh bạo tướng mà trấn áp. Sự ngược dòng nổi lên từ tấm gương hy sinh của nàng có thể khiến quân Đồng Lâm ta mất đi mọi ưu thế.
Mạc Nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, lặng lẽ cúi đầu suy ngẫm, đột nhiên lại thở dài.
Không những thế, nếu như vương gia đã tai hại một nữ tử tại Không Tất Sắc, thì trong con mắt của người đời, thì danh tướng quang minh lỗi lạc của vương gia sẽ bị chôn vùi. Điều này cũng ráng một đòn mạnh vào khí thế tràn trề của quân ta. Vì thế, cuộc chiến Bắc Mạc đã không còn ở cuộc chiến chúng ta dự liệu ban đầu nữa.
Sở Bắc Tiệp nhìn Mạc Nhiên, nắm chặt dây cương, hãn nhiên đáp.
Nàng dùng kế công tâm, nhưng lại khiến ta cảm kích muôn phần. Nếu không tin tưởng ta đến mức có thể gửi gắm cả tính mạng của mình, chắc chắn nàng đã không dùng đến cái này.
Mạc Nhiên biết tâm tình Sở Bắc Tiệp đang rất vui vẻ, giọng nói cũng thoải mái hơn.
Đã gọi là kỳ phùng địch thủ nên vương gia cũng lập tức tính lại một chiêu, sảng khoái lùi binh 20 dặm. Nam nhân trong thiên hạ tuy nhiều, nhưng cũng chẳng mấy người có thể không do dự mà từ bỏ có một thành trì.
Cười xong, hắn lại khẽ thở dài, cung kính hỏi.
Vương gia thứ lỗi cho Mạc Nhiên đần độn, Mạc Nhiên vẫn còn một câu hỏi.
Sở Bắc Tiệp sao lại không đoán ra ái tướng tâm phúc của mình đang muốn hỏi điều gì, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười ma mị.
Cho dù không có bất cứ lý do gì, bản vương cũng sẽ không hạ lệnh công thành. Mật đi Bạch Sinh Đình sẽ là hối tiếc lớn nhất trong đời của Sở Bắc Tiệp này. Chỉ một tòa thành trăm bố cỏn con sẽ sánh được với nửa sợi tóc của nàng.
Mạc Nhiên đã sớm đoán được tâm ý của chủ nhân, nhưng khi tận tai nghe thấy, trong lòng hắn không khỏi trào dâng hào khí của bậc nam tử Hán, tán dương.
Sinh đựng của nương phúc dày, được vương gia yêu mến. Nhưng tiếp theo quân ta nên hành động thế nào? Chẳng lẽ là dừng quân ở 20 dặm bên ngoài?
Trong lòng đã có sẵn suy tính, Sở Bắc Tiệp nhìn chăm chăm về phía trước, đáp.
Ba canh giờ sau, phát lệnh công thành.
Công thành Khám Bốt? Mạc Nhiên không hiểu.
Như Sinh Đình của đương vào ở trên hành lầu, cho dù chúng ta không dùng đến ông độc thì cũng không thể tấn công vào. Bởi nếu tấn công, chỉ riêng những mũi tên bắn lên tường thành cũng đủ lấy mạng Sinh Đình của nương rồi.
Mạc Nhiên ơi là Mạc Nhiên, người không hiểu ta bằng Sinh Đình, hiểu Sinh Đình cũng không bằng ta.
Sở Bắc Tiệp nói chắc chắn.
Nàng sẽ chỉ dùng kế mạo hiểm thân mình một lần, lần nào quân ta hãm thành cũng mang tính mạng ra dọa. Lữ nhi của Sở Bắc Tiệp ta đâu có kém cỏi đến thế. Ta dám đảm bảo, khi đại quân Đông Lâm đến thành Khâm Bố, nàng đã có cái sách ứng phó khác.
Nói xong, chàng ngửa đầu cười vang, một lúc sau lại hào sảng lên tiếng.
Có nàng, trận chiến Khâm Bố trở nên tuyệt vời trước nay chưa từng có. Đây chính là trận chiến tuyệt vời nhất trong đời Sở Bắc Tiệp ta.
mặc nhiên vẫn chưa hết lo âu. Cuối cùng vương gia đã gặp được đối thủ ngang sức ngang tài, thắng bại hả chẳng phải khó đoán sao? Còn nhớ thanh bảo kiếm ta để lại làm tín vật 5 năm quy lạc yên bình không? Nhớ là ly hồn kiếm vương gia yêu thích nhất. Trận này bản vương tất thắng, chiến lợi phẩm chính là trấn Bắc Vương vương phi tương lai. Sở Bắc Tiệp thông dong đáp: Sĩnh Đình tuy thông tệ nhưng đã là ly hồn, vì ta, vì Sở Bắc Tiệp ta mà ly hồn. Nói xong chàng vung roi, khí thế hăm hở cuốn bụi mà đi. Ba canh giờ sau, đại quân Đông Lâm rầm rộ xuất hiện, còn khí thế hơn cả lúc trước. Đã thấy khí phách siêu phàm của chủ soái mình, tinh thần binh sĩ Đông Lâm càng thêm phấn chấn, chuẩn bị đợt công thành Khâm Bố cuối cùng. Cờ soái tung bay phần phật trong gió, Sở Bắc Tiệp ung dung trấn tĩnh cưỡi trên lưng ngựa, nhìn chăm chú về phía thành Khâm Bố, đang yên ắng một cách khác thường. Mật thám được cử đi nhanh chóng quay về bẩm báo: Bẩm vương gia, trong thành Khâm Bố không một binh một tốt, quân Bắc Mạc không chiến mà lui. Quân tướng chấn động, Sở Bắc Tiệp cũng cau mày hạ giọng: Trả lại. Đó, Sở Bắc Tiệp điểm danh. Mặc nhiên, nói thử xem. Mặc nhiên suy nghĩ giây lát, rồi từ tốn đáp: Nhiệm vụ trước mắt là cần phải làm rõ phương hướng của đại quân Bắc Mạc. Nếu họ rút về Bắc Nhà Lý, quân ta có thể đuổi theo truy kích, đánh tan quân địch. Nếu họ vòng qua Khâm Bố, đóng quân ở phía nam rừng rậm Bách Lý, thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Đang thảo luận, mật thám đã quay về, quỳ rạp xuống cao giọng bẩm báo: Bẩm vương gia, quân Bắc Mạc đã vào rừng rậm Bách Lý. Sắc mặt quần tướng đều thay đổi, họ hiểu rõ dụng ý của chủ soái quân Bắc Mạc. Chiêu này tuy mạo hiểm, nhưng thực sự là cái sách khả thi nhất hiện nay. Đại quân Bắc Mạc đóng quân ở rừng rậm Bách Lý, vừa có thể đột kích khỏi lương thảo của ta, lại có thể chặn đường rút lui của quân ta, chặn đường quân chi viện của vương huynh. Giả như cứ tiếp tục tiến về Bắc Nhà Lý, quân ta sẽ hoàn toàn bị cô lập. Sở Bắc Tiệp yên lặng giây lát, bỗng cười vang thành tiếng, nói: Vừa phá được cái ông độc, đã biết lợi dụng rừng rậm Bách Lý. Sĩnh Đình ở Sĩnh Đình, làm sao bản vương lại không yêu nàng, kính nàng cho được. Như thế này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn nổi đại quân Đông Lâm, chẳng qua chỉ có thể trì hoãn mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc nàng đã có chủ ý gì? Cười xong, sắc mặt Sở Bắc Tiệp lại hoàn toàn nghiêm trang, hạ giọng: Động quân tại Khâm Bố, thần uy tướng quân, toàn quyền chỉ huy. Giơ tay ra hiệu mang lệnh tiễn đến, Sở Bắc Tiệp giao lại cho thần uy tướng quân quân xá, rồi cười lạnh lùng: Bản vương đích thân dẫn theo 10,000 tinh binh, đại phá quân của nàng trong rừng rậm Bách Lý. Vương gia hãy suy tính cẩn thận, quân Bắc Mạc không dưới 50,000, 10,000 tinh binh e là không đủ. 10,000 đủ rồi. Sở Bắc Tiệp sẵn có hào khí ngạo nghễ nhìn thiên hạ, mỉm cười khẽ đáp: Không có bản lĩnh sao thu phục được lòng nữ nhân. Sĩnh Đình, lần này Sở Bắc Tiệp ta sẽ khiến nàng thua tâm phục khẩu phục. 10,000 tinh binh theo sau đại quân Bắc Mạc tiến về phía rừng rậm Bách Lý, vốn hiếm người qua lại.